Điều này ở trước chúng tôi đã nói rất nhiều lần, bây giờ nhắc lại cho mọi người nhớ. Tôi tin rằng ấn tượng vẫn còn rất sâu sắc. Đều là nhờ nhân niệm Phật từ kiếp trước. Đến lúc lâm chung đã thành thục rồi. Nên mới có quả báo thù thắng như vậy. Sự việc này chẳng thể không biết. Lúc lâm chung họ có đủ ba điều kiện. Mới được thù thắng như vậy. Nếu thiếu đi một trong ba điều kiện này thì không thể giảng sanh. Điều kiện thứ nhất là gặp được thiện hữu. Điều kiện thứ hai là trí óc minh mẫn, không mê mờ. Chúng ta quan sát thật kỹ. Khi lâm chung có mấy người được trí óc minh mẫn? Có rất nhiều, rất nhiều người khi bệnh nặng lâm chung, ngay cả người nhà cũng không nhận ra. Việc này là phiền phức rồi. Hiện nay gọi đó là chứng mất trí của người già. Có chứng bệnh này là vô cùng khó khăn. Trở niệm cũng không dễ gì được giảng sanh. Vì sao vậy? Vì họ không biết niệm Phật theo. Họ không biết quý vị niệm cái gì. Quý vị thấy trí óc minh mẫn quan trọng đến mức nào? Điều kiện thứ ba là nghe thiện tri thức khai thị lập tức tiếp nhận, liền tin tưởng không nghi ngờ, y giáo phụng hành mới thành công được. Ngày xưa khi tôi mới học Phật, thầy Lý rất coi trọng sự việc này. Thầy thường nhắc nhở chúng tôi không được hẹn. Bây giờ tôi chưa niệm Phật, khi lâm chung niệm vẫn còn kịp. Khi lâm chung quý vị có đủ ba điều kiện này không? Quý vị có thể nắm chắc điều này không? Một vạn người, trong một vạn người chẳng có ai nắm chắc được cả. Nghĩ đến đây thì bây giờ chúng ta siêng năng hàng ngày là quan trọng. Quý vị tuyệt đối không được dựa vào sự may mắn. Muốn được thành tựu thì điều này không đáng để tin cậy. Do thượng khả kiến, nhất tâm chi cảnh, thậm di u thâm, thị cố bổn kinh, tôn ư chuyên niệm. Bổn kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta, chính là nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà. Nếu chúng ta thật sự nghe hiểu là đã giác ngộ rồi đó. Hết thảy nhân sự vật trong thế gian này càng đạm bạc càng tốt. Thật sự phát lòng từ bi, muốn độ những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta có duyên thì nên làm, không phải bảo quý vị đừng làm. Nếu không có duyên thì đừng nên phan duyên. Việc độ chúng sanh, đợi sau khi đến thế giới cực lạc thành tựu viên mãn rồi hãy làm. Nghĩ như vậy là đúng. Trong cuộc đời được thành tựu viên mãn là việc lớn, không gì lớn hơn. Nói cách khác, người chưa thành Phật thì thành Phật là việc cần thiết, còn độ chúng sanh chưa gặp gặp. Vì sao vậy? Vì người chưa thành Phật, thật sự mà nói họ cũng không độ được chúng sanh. Chỉ sau khi quý vị thành Phật rồi, quý vị mới độ được chúng sanh. Quan niệm này vô cùng quan trọng. Phật Bồ Tát và chư vị tổ sư dạy chúng ta, mỗi lời của họ đều là lời chân thật. Ngẫu Ích Đại Sư viết: hiện tiền nhất câu sở niệm chi Phật, diệt bổn siêu tình ly kiến, hà lao thuyết diệu thuyết huyền. Đại sư Ngẫu Ích từ bi, Ngài hy vọng mỗi người chúng ta được thành tựu trong đời này. Hiển tiền một câu A-di-đà Phật của chúng ta, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật cũng được. Sáu chữ hay bốn chữ đều giống nhau. Một câu danh hiệu Phật này vốn là siêu tình ly kiến. Tình là gì? Là luân hồi lục đạo. Nhân của luân hồi lục đạo chính là chưởng tình. Không đoạn tình chấp thì không thể thoát khỏi lục đạo. Kiến là gì? Là pháp giới tự thành. Họ cao hơn chúng ta. Họ không có tình cũng không có kiến. Kiến là phân biệt, tình là chấp trước. Kiến giải này mọi người rất dễ hiểu. Câu danh hiệu Phật này trong lục đạo không có, trong mười pháp giới cũng không có, nên gọi là siêu tình ly kiến. Sự cảm ứng của câu danh hiệu Phật này là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật đều giảng sanh về thế giới Cực Lạc, không tương ưng với những thế giới khác. Hà lao thuyết diệu thuyết huyền. Câu thuyết diệu thuyết huyền này nghĩa là gì? Nghiên cứu kinh điển. Nghiên cứu kinh điển tức là thuyết diệu thuyết huyền. Đại sư Ngẫu Ích nói câu này là chúng ta hiểu rõ rồi. Người chân chánh niệm Phật, một lòng quy y Phật A-di-đà, một phương hướng là cầu sanh tịnh độ, một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Thì không cần kinh điển nữa. Vì sao vậy? Vì kinh giáo không còn kịp nữa. Nghiên cứu kinh điển là hiểu được một chút đạo lý, nhưng không thể giảng sanh. Không nghiên cứu kinh điển thì chẳng hiểu gì cả, nhưng họ có thể đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc rồi thì điều gì họ cũng biết. Chưa đến thế giới cực lạc thì họ không biết gì cả. Không biết gì cả là sao? Là căn bản trí, bát nhã vô tri. Người nhất tâm niệm Phật đó là bát nhã vô tri, là căn bản trí. Người đó đến thế giới Cực Lạc thì chẳng có gì họ không biết. Họ thật sự đang cầu trí huệ, trí huệ chân thật. Kinh này chư vị cổ đức nói cho chúng ta về ba điều chân thật. Tế chân thật là tự tánh. Kinh này là từ trong tự tánh chân như hiển lộ ra. Thứ hai là trí huệ chân thật. Ba là lợi ích chân thật. Cho nên cần nắm vững câu niệm Phật này để cầu sanh tịnh độ, buông bỏ hết pháp thế gian và xuất thế gian, thì trí huệ của người này là trí huệ chân thật. Người này là lợi ích chân thật. Ba điều chân thật này họ đều đạt được. Đến thế giới Cực Lạc nhất định họ chứng được tự tánh chân thật. Chứng được tự tánh chân thật nghĩa là gì? Trong thiền tông là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong giáo môn là đại khai viên giải. Tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Quý vị đều thành tựu rồi, không ai hơn được quý vị. Đây là nói thật. Lời nói này hạng người nào mới tin được? Hạng thượng thượng căn tin tưởng. Hạng thượng thượng căn không nhất định phải có địa vị, không nhất thiết phải có của cải, không nhất thiết phải có thông minh trí huệ, mà họ thật sự tin tưởng, thật sự thực hiện. Người này gọi là hàng thượng thượng căn. Sự thành tựu của người này không thể nghĩ bàn. Dưới đây cũng là lời của đại sư Ngẫu Ích: chỉ quý tính đắc cập, thật sự tin tưởng, thủ đắc ổn, trực hà niệm khư, không chút hoài nghi, tu đến trình độ không hỗn tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, hoặc trú dạ thập dạng, hoặc ngũ dạng tam dạng, dĩ quyết định quyết di chuẩn. Phương pháp niệm như thế nào phải xem hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Mỗi ngày niệm được 10 vạn tiếng, hoàn cảnh sinh hoạt của họ chắc chắn là rất tốt. Vì sao vậy? Vì họ không cần làm gì, ăn uống đi lại đã có người hầu hạ, có người lo cho họ. Đây là người có phước báo rất lớn, có thể niệm được 10 vạn, 5 vạn hoặc 3 vạn đều là người có phước báo lớn. Niệm 3 vạn thì dễ hơn. Tôi thấy có những lão cư sĩ tuổi lớn sau khi về hưu, họ cũng học thiền, cũng học mật tông, cũng học giáo và cũng niệm Phật. Đến lúc hơn 80 tuổi về hưu rồi, cảm thấy sức mình không tu được thiền giáo mật tông, cuối cùng bỏ hết rồi quyết một lòng niệm Phật. Họ nói với tôi mỗi ngày niệm 3 vạn tiếng. Chính xác. Giả lại tuổi đã cao rồi, 3 vạn tiếng như thì họ niệm bằng cách nào? 3 vạn tiếng là số điểm, mỗi ngày không thiếu một tiếng. Họ ở nông thôn, ở đó đi bộ, ăn sáng xong họ ra ngoài đi bộ, đi một vòng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. 2-3 tiếng đồng hồ là niệm xong 3 vạn tiếng Phật hiệu. mỗi bước họ niệm một danh hiệu Phật, tức là họ đi ba vạn bước, vừa thể dục vừa niệm Phật. Phương pháp này rất tốt. Nếu như lần chuỗi hạt đêm không nhiếp tâm được, thì dùng phương pháp của Ấn Quang Đại Sư, không cần điện, tức là danh hiệu Phật này mười câu niệm mãi như thế. Phương pháp này có thể nhiếp tâm. Pháp môn niệm Phật là coi trọng công phu chân thật, không quan tâm niệm Phật bao nhiêu tiền. Quý là ở chỗ nhiếp tâm, tức là phải không nghi ngờ, không tạp loạn. Không nghi ngờ, không tạp loạn, tuy không phải là chân tâm, nhưng nó tương ưng với chân tâm, tiếp cận với chân tâm. Sức cảm ứng của nó rất mạnh. Cảm ứng đạo giàu với Phật A-di-đà. Nếu có hoài nghi, có hỗn tạp, thì không có cảm ứng. Đức Phật dạy chúng ta, yêu cầu chúng ta một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Còn dạy chúng ta rằng tâm tịnh ắt quải Phật tịnh. Tùy một ngày niệm mười vạn tiếng, nhưng tâm không thanh tịnh, tập khí phiền não còn nặng, thì không thể giảng sanh. Đó chỉ là nói trồng thiện căn. Tùy thiện căn phước đức sâu dày, nhưng duyên giảng sanh chưa đủ, thì kiếp này chưa được giảng sanh. Đại sư Ngầu Ít nói trong bài này, quyết định được giảng sanh, tức thử nhất sanh thể vô cải biến. Không thay đổi này là nhất tâm bất loạn. Nhược bất đắc giảng sanh giả, tam thị chư Phật tiện khoái ngữ. Đây là quyết định được giảng sanh. Công phu của họ đều từ chỗ kiên trì niệm danh hiệu Phật mà thành tựu. Thành tựu niệm Phật tam muội, thành tựu tương ứng với Phật. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, họ buông bỏ hết, không còn gì cả. Người này chắc chắn được giảng sanh. Hữu dân yếu đạo nhất tâm bất loạn cảnh giới, diệt vô tha thuộc. Đây cũng là lời của Ngẫu Ích Đại Sư. Quý vị hy vọng niệm đến nhất tâm bất loạn cũng không ngoài phương pháp này. Phương pháp đó là gì? Tối sơ hạ thủ, tu dụng số châu, kỹ đắc phân minh, khắc định khóa trình, quyết định vô quy, cửu cửu thuần thuộc, bất niệm tự niệm, nhiên hậu kỹ số diệt đắc, bất kỹ số diệt đắc. Tổ sư khuyên chúng ta nên dùng phương tiện ban đầu. Phương tiện ban đầu là dùng chuỗi hạt. Vì sao vậy? Vì thời khóa đó quý vị đã định rồi. Người thời này, nếu bảo họ mỗi ngày niệm một vạn tiếng, họ không bao giờ làm được. Vậy phải bảo họ niệm như thế nào? Bảo họ mỗi ngày niệm 1000 tiếng, họ mới có thể làm được. Một sâu chuỗi có 108 hạt, bảo họ niệm 10 sâu như vậy, điều này họ có thể làm được. Từ từ sẽ được. Niệm như vậy 3 năm, 5 năm, rồi khuyên họ tăng lên, hướng lên nâng cao. Ban đầu quy định nhiều quá, sau đó rất khó kiên trì. Điều này từ trước đến giờ đều có. Thậm chí bản thân chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho nên ban đầu quy định thời khóa ít một chút, dần dần rồi tăng thêm, như vậy là tốt. Đây là hiện tượng tiến bộ, hiện tượng nâng cấp. Quy định quá nhiều rồi sau đó ít lại là hiện tượng thụt lùi, là hiện tượng từ cao rơi xuống thấp. Hiện tượng này không tốt. Vì thế quy định thời khóa cho người mới học nên định ít lại. Tốt nhất là bảo họ nghe kinh. Nghe kinh giúp cho họ được 2 điều. Thứ nhất là giúp họ tĩnh tâm. Thật sự nghe hiểu rồi thì họ tin tưởng. Cho nên nói là đoạn nghi sanh tín. Vì sao con người không thể tiếp nhận pháp môn này?